Chúa Kitô phục sinh hiện diện và hành động trong lời giảng dạy của giáo hội. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã đề cập đến cách dùng động từ thấy trong thể diễn tả sự hiện ra như được minh chứng trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Chúng ta cũng đã nghe Thánh Phaolô kể lại kinh nghiệm mà Ngài đã có với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tại sao đối với Thánh Phaolô, việc rao giảng tin mừng là một cách thức khác diễn tả cùng một kinh nghiệm ấy. Thánh Phaolô chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm mà Ngài đã có với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco. Nhưng qua các thư Ngài viết, Thánh nhân luôn luôn nhắc đến việc rao truyền tin mừng như là tiếp nối kinh nghiệm đã có với Chúa Kitô phục sinh. Việc loan báo cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô đem ơn cứu độ đến cho mọi người đã làm phát sinh niềm tin nơi anh chị em Hy Lạp Roma thời đó. Các cộng đoàn Kitô đã thành hình và liền sau đó đã sống những thử thách đau thương. Giáo đoàn Thessalonica bị bách hại, giáo đoàn Corinto chia rẽ nội bộ. Các cộng đoàn Kitô sống lại số phận của Chúa Kitô và của Thánh Phaolô, người đã bị truy nã và bắt bớ ngay từ khi rong ruổi truyền đạo tại Tiểu Á và Hy Lạp, như chúng ta đọc thấy trong thư thứ nhất Thánh Nhân gửi cho giáo đoàn Thessalonica, chương 1 câu 6 và chương 2 câu 14. Nếu việc loan báo sứ điệp tin mừng có làm phát sinh ra niềm tin, đó không phải chỉ là vì Chúa Kitô sống động và thần linh của Ngài hoạt động trong lời rao giảng, mà còn chính vì Thánh Phaolô, người rao giảng tin mừng, sống trong thân xác Ngài mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu nữa. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Nhân kể lại kinh nghiệm của mình và dần dần dùng những từ ngữ diễn tả mầu nhiệm phục sinh, đặc biệt là hai từ đối chọi sau đây, sự chết và sự sống, hay chết đi, được sống. Và Thánh Nhân giải thích những khó khăn phải chịu dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh. Những đau khổ trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô tràn đầy trên chúng tôi. Quả vậy, thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em không hay biết về những gian truân đã xảy đến cho chúng tôi ở Tiểu Á. Thật chúng tôi đã phải khốn khó ê chề đến cực độ, vượt quá sức mình, đến độ không còn trông sống nổi. Thật vậy, trong thâm tâm chúng tôi đã đành phận với án tử, như thế để chúng tôi không mong cậy vào chính mình, nhưng vào Thiên Chúa là đấng làm cho kẻ chết sống lại. Chúng ta đọc thấy như trên trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, chương 1, các câu 5, 8 và 9. Thánh Phaolô cũng dùng hai từ sống, chết để định nghĩa thừa tác vụ của vị tông đồ. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, chương 2 câu 14 và 15, Thánh Nhân so sánh mình với một tù nhân bại trận, bị kết án tử hình và đi theo đám rước khải hoàn của Chúa Kitô chiến thắng, như cảnh các tù nhân bị dẫn theo đoàn rước của Hoàng đế Roma xưa kia, hay với sinh vật của lễ tế hương thơm. Chúa Kitô là người đầu tiên đã bị hiến tế. Cũng như Chúa Kitô, đối với người này, Phaolô là một mùi hương dẫn đến sự chết. Đối với người khác, Phaolô là mùi hương dẫn đến sự sống. Như thế, vị tông đồ không thể chỉ cho người khác thấy sự sống mà Thiên Chúa dành để cho họ, nếu không dâng hiến chính mạng sống của mình, nếu không cùng lãnh chịu cái chết như cái chết của Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là chết cho người khác hay vì Chúa Giêsu Kitô. Sau khi đề cập đến vinh quang gắn liền với thừa tác vụ tông đồ, Thánh Phaolô kết luận: Chúng tôi luôn luôn mang trong mình cuộc tử nạn của Chúa Giêsu để sự sống của Chúa Giêsu cũng được tỏ hiện trong thịt xác hay chết của chúng tôi. Như thế sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Những đau khổ của Phaolô tông đồ, cái chết dần chết mòn thật sự mỗi ngày đó, không phải chỉ là sự hứa hẹn cho việc sống lại mai hậu của Thánh Nhân, mà ngay từ bây giờ, Thánh Nhân đang sống kinh nghiệm của cuộc sống nảy sinh từ cái chết. Và cuộc sống đó là cuộc sống của các tín hữu. Qua đó chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô nhấn mạnh đến việc vị tông đồ tham dự vào vinh quang của Chúa Kitô phục sinh, như chúng ta đọc thấy trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, từ chương 2 câu 4 đến chương 4 câu 6. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy kinh nghiệm trên đây không phải là một kinh nghiệm mau qua hời hợt. Tất cả cuộc đời rao truyền tin mừng của Ngài đã mang đậm dấu vết của mầu nhiệm mà Ngài loan báo, mầu nhiệm của sự chết và sự sống. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 2 câu 17, Thánh Nhân viết: Nếu có phải đổ máu trên hy lễ và hiến tế của lòng tin nơi anh em, tôi cũng sung sướng và cùng vui mừng với anh em. Trong thư gửi giáo đoàn Galat, chương 4 câu 19, Thánh Nhân nói Ngài cảm thấy những đau đớn của người sinh con cho đến khi nào Chúa Kitô được thành hình nơi họ. Và trong thư gửi giáo đoàn Côlôse, chương 1 câu 24 đến 29, Thánh Phaolô diễn tả xác tín của mình một cách táo bạo như sau: Tôi vui sướng trong những thống khổ phải chịu vì anh em, vì tôi bù đắp những gì còn thiếu trong những thử thách mà Đức Kitô phải chịu vì thân mình Ngài là giáo hội. Qua nước thánh tẩy, mỗi Kitô hữu được sống lại, nhưng sự sống hứa ban cho họ đã chỉ có được chính là nhờ Đức Giêsu đã hiến mạng sống mình cho mọi người, và chính nhờ có những người do Chúa Kitô sai đi chấp nhận hiến dâng mạng sống họ cho những anh em khác. Chính vì vậy mà qua và trong việc rao truyền sứ điệp tin mừng, Thánh Phaolô đã sống một kinh nghiệm mới mẻ, bổ túc cho kinh nghiệm của mầu nhiệm phục sinh mà Ngài đã có với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco. Vị tông đồ phải gian lao khốn khổ và chết dần chết mòn qua hoạt động và lời giảng dạy của mình để lời Chúa hoạt động trong tâm lòng người tín hữu. Chắc quý bạn còn nhớ ngay từ đầu loạt bài này, chúng ta đã phân biệt hai loại ngôn ngữ. Một loại được dùng để cắt nghĩa sự kiện nhưng không đánh động và làm cho chúng ta thay đổi cuộc sống. Đó là loại ngôn ngữ khoa học. Loại kia là thứ ngôn ngữ mời gọi, có sức tạo dựng và biến đổi. Đó là thứ ngôn ngữ của sự liên lạc liên bản vị hay là ngôn ngữ của tình yêu. Lời Chúa là loại ngôn ngữ thứ hai này. Lời Chúa là loại ngôn ngữ của tình yêu mời gọi. Thánh Phaolô ý thức được rằng qua lời giảng dạy và rao truyền tin mừng của Ngài, Ngài là nguyên nhân đem lại ơn cứu rỗi hay sự hư mất, như chúng ta đọc thấy trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, chương 2 câu 15 và 16. Như thế là bởi vì lời của Thánh Nhân là chính lời của Chúa. Thánh Nhân lập lại lời của Chúa như đã viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 2 câu 13. Quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện qua việc sống lại của Chúa Giêsu tiếp tục tỏ hiện trong lời rao giảng. Cũng như các tông đồ, nhưng trước mặt Chúa Kitô phục sinh, Thánh Phaolô đã buộc phải chọn lựa, và Thánh Nhân đã đáp lại lời đã biến Ngài trở thành một thụ tạo mới, như Thánh Nhân viết trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, chương 5 câu 17. Những người nghe lời giảng dạy của Thánh Nhân cũng buộc phải chọn lựa như Ngài. Chúng ta phải hiểu khẳng định này như thế nào đây? Biến cố phục sinh của Chúa Kitô tự nó vượt ý nghĩa thông thường của lịch sử. Thế nhưng qua những lần tỏ hiện của Chúa Giêsu phục sinh, biến cố đó đi vào cuộc đời của những người đã sống kinh nghiệm với Ngài, và nó được hiện thực trên bình diện lịch sử, trước hết qua việc Chúa Kitô phục sinh tỏ hiện ra cho những nhân chứng là những người thấy Ngài. Thế nhưng biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô còn âm hưởng xa hơn nữa và xâm chiếm lãnh vực lịch sử con người. Nó được thành toàn trong lời giảng dạy rao truyền, nghĩa là vì Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển đã tự tỏ hiện ra, nên sự phục sinh của Ngài được diễn tả và thông truyền qua chứng tá của những môn đệ đã thấy Ngài trong tình trạng này. Như vậy, chính nhờ lời giảng dạy và chứng tá của các môn đệ mà biến cố phục sinh đi vào lịch sử, đối đầu với lịch sử và gặp gỡ loài người chúng ta. Khi tự tỏ hiện ra, Chúa Kitô phục sinh chiếm hữu lời nói của những người đã thấy Ngài và gửi họ đi loan báo tiếng nói đó. Và chính trong lời loan báo ấy mà Ngài tự tỏ hiện ra như là Đức Kitô phục sinh vinh hiển. Việc rao truyền tin mừng được thi hành với xác tín của sứ mệnh đã nhận lãnh, và việc đón nhận tin mừng đó được hiểu như là sự sinh ra vào cuộc sống mới. Cả hai, cùng với việc hiện ra, đều là những dấu chỉ minh chứng rằng Chúa Giêsu sau khi chết đã tràn ngập vào lịch sử và kinh nghiệm của con người. Chính vì thế nên cần phải học hỏi cặn kẽ chứng tá của các tông đồ về những lần Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra và về sự sống lại của Ngài. Và đặc biệt, mỗi người trong chúng ta cũng cần phải ý thức được kinh nghiệm gặp gỡ riêng của mình với Chúa Giêsu Kitô hôm nay trong lịch sử đời ta. Nghĩa là ý thức được sự kiện lời Chúa bắt buộc chúng ta phải quyết định chọn lựa như các tông đồ xưa kia và phân chia cuộc đời chúng ta thành hai giai đoạn trước và sau khi gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh.